Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và thành phố Thái Nguyên vừa triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Theo đó, chủ đề tháng hành động năm nay là sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trong nhân dân, bắt đầu từ hôm nay, trong chương trình Pháp luật và đời sống, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về luật an toàn thực phẩm và quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà vừa bị mất trộm một khối tài sản lớn tại phòng làm việc. Sáng 17 tháng 4, Công an thành phố Lạng Sơn xác nhận cơ quan điều tra Công an thành phố đang điều tra làm rõ vụ việc. Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn trình báo bị mất số tiền 400 triệu đồng tại nơi làm việc. Thông tin ban đầu, ngày 14 tháng 4, ông Hà phát hiện số tiền khoảng 400 triệu đồng của mình trong chiếc cặp để ở góc bàn làm việc đã biến mất. Số tiền được nói là của cá nhân ông Hà tích góp được trong quá trình công tác làm việc. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc. Theo báo cáo nhanh của đội xử lý tai nạn giao thông Công an thành phố Biên Hòa, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tổ tuần tra kiểm soát của PC67 đang làm nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh dừng xe tải biển số 60C10762 đang lưu thông theo hướng Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh và chạy tiếp. Khi đến khu vực trước gác chắn trạm thu phí, Thiếu tá Minh đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên, tài xế lúc này đã tranh cãi với Thiếu tá Minh rồi bỏ lên xe chạy tiếp. Lúc này, Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái của xe tải, tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành thì bị trượt ngã và bị bánh sau của xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiều 16 tháng 4, tài xế Trần Mạnh Thông, 25 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đã đến công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đầu thú. Sau đó, tài xế được đưa về công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông khiến thiếu tá cảnh sát giao thông Lê Quang Minh, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai tử vong.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hóa, Long An cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam, khởi tố Trần Kỳ Tâm, học viên tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục và Lao động Xã hội tỉnh Long An, xã Thủy Tây, huyện Thạch Hóa để tiếp tục điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Tâm là học viên đã kích động tham gia trong vụ 100 học viên cai nghiện trốn khỏi trung tâm này vào ngày 29 tháng 1, mồng 2 Tết Đinh Dậu, gây náo loạn cho người dân trong khu vực. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bảo vệ trung tâm mở cửa các đội để chia bánh, mứt Tết cho học viên. Tại đội 6, học viên Trần Kỳ Tâm đã lao dao ôm lấy một bảo vệ và quật ngã, giành lấy bình xịt hơi cay, khống chế nhân viên bảo vệ, kích động các học viên trong đội dùng gạch đá ném các cán bộ trực gác khác. Tiếp đó, tập thể học viên tại các khu khác cũng cùng chạy về phía cổng sau trung tâm, dùng đá, cây sắt đập ổ khóa cổng sau, phá cổng sau chạy ra khỏi trung tâm. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trung tâm cũng chỉ bố trí được một nửa số nhân viên so với thường lệ, luôn phải có 2/3 nhân viên. Hệ thống camera cũng không hoạt động được do đã hư hỏng từ lâu trước đó. Hiện tại đã có 99 trên 100 học viên quay trở lại trung tâm sau vụ bỏ trốn trên.
Chiếc thuyền trong sương trắng bồng bềnh như một cánh chim, có em treo thuyền áo trắng xôn xao trời trong sương trắng, bồi hồi như một trái tim. Hỡi em chèo thuyền về đâu đó, trên má vương phấn mắt trời, cho dòng sông lấp lánh.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh và thành phố Thái Nguyên vừa triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Theo đó, chủ đề tháng hành động năm nay đó là sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trong nhân dân, bắt đầu từ hôm nay, trong mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn luật an toàn thực phẩm. Về nội dung này gồm có hai phần. Phần thứ nhất, luật an toàn thực phẩm gồm có 11 chương, 72 điều đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Phần thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định số 91 ngày 25 tháng 4 năm 2012 và số 38 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. Các thông tư số 30 ngày 12 tháng 9 năm 2012 và số 15 ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế. Sau đây là phần 1, luật an toàn thực phẩm. Chương 1, những quy định chung.
Điều 1, phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm, sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm, quảng cáo ghi nhãn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, thông tin giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Điều 2, giải thích từ ngữ. Trong luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 2. Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân gây bệnh. 3. Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm. 4. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. 5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn, bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin và bếp ăn tập thể. 6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng con người. 7. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm. 8. Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm. 9. Lô sản phẩm thực phẩm là một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất tại một cơ sở. 10. Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc có chứa chất độc. 11. Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là khả năng có tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. 12. Ô nhiễm thực phẩm là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 13. Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. 14. Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm. 15. Sản xuất ban đầu là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác. 16. Sơ chế thực phẩm là việc xử lý sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm. 17. Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe tính mạng con người. 18. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm. 19. Thời hạn sử dụng thực phẩm là thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 20. Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm. 21. Thực phẩm tươi sống là thực phẩm chưa qua chế biến, bao gồm thịt, trứng, cá, thủy hải sản, rau củ quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến. 22. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng. 23. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học. 24. Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen. 25. Thực phẩm đã qua chiếu xạ là thực phẩm đã được chiếu xạ bằng nguồn phóng xạ để xử lý, ngăn ngừa sự biến chất của thực phẩm. 26. Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự. 27. Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay. 28. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm. 1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Sản xuất kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh. 3. Quản lý an toàn thực phẩm phải dựa trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do các tổ chức cá nhân sản xuất công bố áp dụng. 4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 5. Quản lý an toàn thực phẩm phải đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành. 6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Điều 4. Chính sách của nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Xây dựng chiến lược quy hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn thực phẩm. Quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. 2. Sử dụng nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác đầu tư nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Xây dựng mới, nâng cấp một số phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế. Nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm phân tích hiện có. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm an toàn, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm quy mô công nghiệp. 3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn, bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn. 4. Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình bắt buộc áp dụng hệ thống thực hành sản xuất tốt, thực hành nông nghiệp tốt, thực hành vệ sinh tốt, phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn và các hệ thống quản lý an toàn, thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. 5. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ký kết điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm. 6. Khen thưởng kịp thời tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. 7. Khuyến khích tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 8. Tăng đầu tư đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an toàn, ý thức trách nhiệm và đạo đức kinh doanh của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng.
Điều 5. Những hành vi bị cấm. 1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm. 2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không đảm bảo an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm. 3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép. Sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm. 4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân bị tiêu hủy để sản xuất kinh doanh thực phẩm. 5. Sản xuất kinh doanh: A. Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. B. Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. C. Thực phẩm bị biến chất. D. Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm môi trường vượt quá giới hạn cho phép. D. Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không đảm bảo an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm. E. Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu. G. Thực phẩm không được phép sản xuất kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. H. Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy. I. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. 6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm. 7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm. 8. Che giấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. 9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm. 10. Sản xuất kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. 12. Đăng tải công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất kinh doanh. 13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến sản xuất kinh doanh thức ăn đường phố.
Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. 2. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm quy định của luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm, thì mức phạt được áp dụng không quá 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm. Tiền thu được do vi phạm mà có bị tịch thu, theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại điều này. Chương 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau đây. A. Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp. Quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn thực phẩm. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. C. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy. D. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật. D. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật. E. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2.
tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình sản xuất. B. Tuân thủ quy định của chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. C. Thông tin đầy đủ chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. D. Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm. D. Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, cảnh báo kịp thời đầy đủ chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng, thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng thực phẩm. E. Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. G. Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của luật này. H. Thu hồi xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn. Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì việc tiêu hủy thực phẩm phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó. Y. Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. K. Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của luật này. L. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm có các quyền sau đây. A. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. C. Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm để kiểm tra an toàn thực phẩm. Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu. D. Khiếu nại tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật. D. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh. B. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về thực phẩm, thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của luật này. C. Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, thông báo cho người tiêu dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm. D. Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu. D. Kịp thời ngừng kinh doanh thông tin cho tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn. E. Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra. G. Hợp tác với tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. H. Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. K. Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của luật này. L. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm. 1. Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau đây. A. Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp. Được cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo đối với thực phẩm. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật. C. Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. Khiếu nại tố cáo khởi kiện theo quy định của pháp luật. D. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực phẩm không an toàn gây ra. 2. Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ đầy đủ các quy định hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm.
B. Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. C. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng thực phẩm.
Chương 3. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm. Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm. 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây. A. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. B. Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm. C. Quy định về bảo quản thực phẩm. Điều 11. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định tại Điều 54 của luật này. 3. Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y.
Điều 12. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó. Các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 3. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn. Điều 13. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó. Các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người và thuộc danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 14. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Có thông tin tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố. 3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.
Điều 15. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường theo quy định của Chính phủ. Điều 16. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Thuộc danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ. 3. Tuân thủ quy định về lưu lượng chiếu xạ. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và lưu lượng được phép chiếu xạ đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Điều 17. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm. 3. Thuộc danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
Điều 18. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thô nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ và thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng. 2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 3. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử dai.ttth@thanhphothainguyen.a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.